Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai, mùng 6 tháng 6, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị thánh lễ tôn phong hiển thánh do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại đền thánh Phêrô sáng Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về Linh đạo phu thê và gia đình theo tông huấn niềm vui yêu thương. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua, và cuối chương trình, Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân tựa đề Những lá thư viết từ nhà bếp, cuốn nhật ký suy niệm của bà Colette Nis-Mazur, mẹ gia đình người Bỉ. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự lễ phong hiển thánh cho chân phước linh mục Stanislao của Chúa Giêsu Maria Papsinski người Ba Lan và nữ chân phước Maria Elisabetta Hessenblatt người Thụy Điển. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có 470 vị gồm các hồng y, tổng giám mục và linh mục. Đảm trách phần thánh ca trong thánh lễ, ngoài ca đoàn Sistina của tòa thánh, còn có ca đoàn hướng dẫn, ca đoàn giáo phận Concordia Ponedone, ca đoàn Göteborg và ca đoàn Brochamber. Tham dự thánh lễ cũng có giới chức đạo đời của hai nước Ba Lan và Thụy Điển, gồm Tổng thống Ba Lan, Bộ trưởng Văn hóa và Tôn giáo, cũng như đại sứ của hai nước, và hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, trong đó cũng có một số linh mục tu sĩ Việt Nam đang tu học tại Roma, và vài vị đến từ Thụy Điển. Sau lời chào đầu lễ, cộng đoàn đã hát kinh xin Chúa Thánh Thần đến. Tiếp đến Đức Hồng Y Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, xin Đức Thánh Cha tôn phong hai chân phước lên hàng hiển thánh, và ngài đọc tiểu sử của hai vị, chân phước Stanislao của Chúa Giêsu Maria Papsinski, sinh năm 1631, tại Podgorzy trong Tổng giáo phận Cracovia bên Ba Lan. Sau thời gian kinh viện, Stanislao gia nhập dòng các cha Scolopi, rồi được thụ phong linh mục. Cha nổi tiếng là bậc thầy của khoa hùng biện và giảng thuyết, cũng như đã là cha giải tội, đặc biệt là của Đức Sứ Thần Tòa Thánh Antonio Pignatelli, sau này sẽ là Đức Giáo Hoàng Innocenzo XII và của vua Giovanni III Sobieski. Cha viết cuốn Templum Dei Mysticum, đền thờ thần bí của Thiên Chúa, trong đó cha trình bày chương trình cuộc sống thiêng liêng, nhất là cho giáo dân, vì cha xác tín rằng họ cũng được mời gọi nên thánh. Năm 1670, cha Papsinski ra khỏi dòng Scolopi với phép chuẩn, và có ý định thành lập một dòng mới với tên gọi là Tu sĩ Thánh Mẫu của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, với đặc sủng phổ biến lòng tôn sùng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục, đặc biệt là các nạn nhân chiến tranh và dịch hạch, và trợ giúp mục vụ cho các cha sở. Với phép của Đức cha Stefano Wiesbowski, giám mục Poznan, cha lui về tịch liêu Korabiev, xây nhà đầu tiên của dòng và viết hiến pháp. Tiếp đến cha sống tại một nhà thờ nhỏ gọi là nhà tiệc ly của Chúa tại Jerusalem mới, nay là Gora Calvaria, cùng với các anh em cùng dòng, hoạt động tông đồ và bác ái, trợ giúp dân nghèo vùng quê. Cha Stanislao đã về Roma để xin tòa thánh chấp nhận dòng, và dòng đã được tòa thánh chấp nhận năm 1699. Giai đoạn cuối cùng cuộc đời cha bị ghi dấu bởi bệnh tật, và cha đã qua đời trong hương thơm thánh thiện ngày 17 tháng 9 năm 1701, và được an táng trong nhà thờ tiệc ly tại Gora Calvaria. Cha đã được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 phong chân phước ngày 16 tháng 9 năm 2007. Chị Maria Elisabetta Hessenblatt sinh tại Falkvik bên Thụy Điển ngày 4 tháng 6 năm 1870. ngay từ ngày còn bé khi nghe lời Chúa liên quan tới một chuồng chiên và một mục tử duy nhất, cô đã bắt đầu suy tư về sự hiệp nhất trong giáo hội. Năm lên 18 tuổi để giúp gia đình chị Maria Elisabetta di cư sang Mỹ tìm việc làm. Chính trong môi trường mới này, chị tiếp xúc với các tín hữu Công giáo và bắt đầu con đường tiến tới gần giáo hội Công giáo, rồi lãnh nhận bí tích rửa tội năm 1902. Vì một tật bệnh đã có từ hồi còn nhỏ, nay trở lại, chị hầu như gần chết và ước mong qua đời tại nhà thánh nữ Brigida ở Roma. Vì thế chị sang Roma và chính tại đây chị cảm nhận được ơn gọi sống đời tu trì, xin gia nhập và khấn dòng Brigida. Tại Roma, chị Maria Elisabetta nhận ba ứng sinh người Anh và cùng với các chị này bắt đầu thành lập một dòng mới lấy tên là dòng Chúa Cứu Thế Rất Thánh của thánh nữ Brigida. Được linh hứng bởi một tinh thần truyền giáo mãnh liệt và nồng nhiệt đối với sự hiệp nhất của các tín hữu Kitô, chị quảng đại phục vụ và trợ giúp dân nghèo trong thời đệ nhị thế chiến và đã được các chính quyền cũng như dân chúng biết ơn. Chị qua đời tại Roma ngày 24 tháng 4 năm 1957. Trong năm thánh 2000, chị đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn phong chân phước. Mới đây, Đức Thánh Cha Francisco đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố các sắc lệnh nhìn nhận các phép lạ nhờ lời bầu cử của hai vị. Hồi tháng 3 năm nay, Đức Thánh Cha đã họp công nghị các hồng y và quyết định tôn hai vị lên hàng hiển thánh. Sau lời nguyện của Đức Thánh Cha, cộng đoàn đã hát kinh cầu các thánh. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc công thức ghi tên hai chân phước vào trong sổ bộ các thánh. Thánh tích của hai vị đã được rước lên đặt trên bệ cao bên trái bàn thờ và được phó tế xông hương tôn kính. Đức Hồng Y Amato đã cảm ơn Đức Thánh Cha tôn phong hai chân phước lên hàng hiển thánh. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa các bài đọc Chúa Nhật thứ 10 thường niên 5C, kể lại phép lạ ngôn sứ Elia đã làm để cho con bà quá thành Sarepta hồi sinh, và phép lạ Chúa Giê-xu đã làm cho anh thanh niên, con trai bà quá thành Na-im sống lại. Ngài nói, lời Chúa mà chúng ta vừa nghe tuyên đọc dẫn chúng ta tới biến cố chính của đức tin, đó là chiến thắng của Thiên Chúa trên khổ đau và cái chết. Đó là tin mừng của niềm hy vọng, vọt lên từ bầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô, giải tỏa ra từ gương mặt của Ngài, đấng mặc khải của Thiên Chúa Cha an ủi kẻ buồn phiền. Lời ấy mời gọi chúng ta kết hiệp mật thiết với cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu Chúa chúng ta, để quyền năng sự phục sinh của Ngài tỏ hiện nơi chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau.
In effetti, nella passione di Cristo c'è la risposta di Dio al grido angosciato e a volte indignato che l'esperienza del dolore e della morte suscita in noi.
Thật vậy, trong cuộc khổ nạn của Chúa Kitô có câu trả lời của Thiên Chúa cho tiếng kêu âu lo và đôi khi giận dữ mà kinh nghiệm của khổ đau và cái chết dấy lên nơi chúng ta. Đây không phải là chốn trại thập giá, nhưng ở lại đó như Đức Trinh Nữ Mẹ đã làm, là đấng khi cùng chịu khổ đau với Chúa Giê-xu đã nhận được ơn hy vọng chống lại mọi hy vọng. Đây cũng đã là kinh nghiệm của hai chân phước Stanislao Chúa Giê-xu Maria và Maria Elisabetta Hessenblatt mà hôm nay chúng ta tôn phong lên hàng hiển thánh. Hai vị đã kết hiệp mật thiết với cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu và nơi các vị đã tỏ lộ quyền năng sự phục sinh của Ngài. Bài đọc thứ nhất và phúc âm của Chúa Nhật hôm nay giới thiệu với chúng ta hai dấu chỉ lạ lùng của sự sống lại. Chỉ thứ nhất do ngôn sứ Elia, dấu chỉ thứ hai do Chúa Giê-xu. Trong cả hai trường hợp, người chết là hai con trai rất trẻ của hai bà quá, được hồi sinh và trả lại cho mẹ họ. Người đàn bà Sarepta là phụ nữ không Do Thái, nhưng đã tiếp đón ngôn sứ Elia vào nhà. Bà nổi giận với ngôn sứ và với Thiên Chúa, bởi vì chính trong lúc ngôn sứ là khách trọ tại nhà bà, thì đứa con trai của bà bị đau và tắt thở trên tay bà. Khi đó ngôn sứ Elia nói với bà, hãy đưa con bà cho tôi. Đây là từ chìa khóa, nó diễn tả thái độ của Thiên Chúa trước cái chết của chúng ta trong mọi hình thái của nó. Ngôn sứ không nói, hãy giữ lấy nó và tự liệu lấy, nhưng nói, hãy trao nó cho ta. Thật vậy, ngôn sứ đã bế đứa bé đưa nó lên phòng bên trên và ở đó một mình chiến đấu với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện bằng cách đặt để Thiên Chúa trước sự vô lý của cái chết. Và Chúa đã lắng nghe lời ngôn sứ Elia là Thiên Chúa nói và hành động qua ông. Chính Ngài qua miệng ngôn sứ đã nói với người đàn bà, đưa con bà cho tôi. Và bây giờ chính ngôn sứ trả lại đứa con sống cho bà mẹ. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, sự dịu hiền của Thiên Chúa được mặc khải tràn đầy nơi Chúa Giêsu. Chúng ta đã nghe trong tin mừng, Chúa Giêsu cho thấy Ngài rất cảm thương bà quá thành Na-im ở Galilea, đang đi theo đứa con trai duy nhất còn thanh xuân ra mộ. Nhưng Chúa Giêsu tới gần đụng vào cáng, chặn đoàn người đưa đám lại, và chắc chắn đã vuốt ve gương mặt đầy nước mắt của bà mẹ đáng thương ấy. Ngài nói với bà, đừng khóc. Như thể nói với bà, hãy cho tôi con bà. Chúa Giêsu xin cho Ngài cái chết của chúng ta, để giải thoát chúng ta khỏi cái chết và trao ban sự sống trở lại cho chúng ta. Thật vậy, thanh niên ấy tỉnh dậy như thể từ một giấc ngủ sâu và bắt đầu nói. Và Chúa Giêsu trả cậu lại cho mẹ cậu. Ngài không phải là một nhà ảo thuật, Ngài là sự dịu hiền của Thiên Chúa nhập thể, nơi người hoạt động sự cảm thương vô biên của Thiên Chúa Cha. Cũng là một loại phục sinh sự sống lại của tông đồ Phao-lô, từ kẻ thù nghịch và bách hại tàn bạo các Kitô hữu, đã trở thành chứng nhân và người loan báo tin mừng. Sự thay đổi triệt để này đã không phải là công trình của thánh nhân, mà là ơn lòng thương xót của Thiên Chúa, là đấng đã chọn thánh nhân và kêu gọi Ngài với ơn của Chúa, và muốn mặc khải trong thánh nhân con của Ngài, để thánh nhân loan báo Chúa giữa muôn dân. Thánh Phao-lô nói rằng Thiên Chúa Cha đã hài lòng mặc khải con của Ngài, không phải chỉ cho thánh nhân, nghĩa là hầu như in trong con người, thịt xác và tinh thần của thánh nhân, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Như thế, tông đồ sẽ không chỉ là một sứ giả, mà trước hết là một chứng nhân. Áp dụng vào cuộc sống chúng ta, Đức Thánh Cha nói.
E anche con noi, peccatori, ad uno, Gesù non cessa di far risplendere la vittoria della grazia che dà vita.
Và với cả những người tội lỗi, từng người một, Chúa Giêsu không ngừng làm rạng ngời lên chiến thắng của ơn thánh trao ban sự sống. Ngài nói với mẹ giáo hội, hãy cho ta các con ngươi, là chúng ta tất cả. Ngài nhận lấy trên Ngài các tội lỗi của chúng ta, Ngài cất chúng đi, và trao ban chúng ta sống cho chính giáo hội. Và điều này xảy ra trong năm thánh lòng thương xót này. Ngày hôm nay, giáo hội cho chúng ta thấy hai người con là chứng nhân gương mẫu của mầu nhiệm phục sinh này. Cả hai đều có thể hát đời đời với các lời của tác giả Thánh Vịnh. Ngài đã thay đổi tiếng than van của con thành vũ điệu. Ôi Chúa lạy Thiên Chúa của con sẽ tạ ơn Ngài luôn mãi. Và chúng ta tất cả hãy hiệp tiếng nói rằng, con sẽ chúc tụng Chúa vì Ngài đã nâng con dậy. Trước khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời chào và cảm ơn, đặc biệt các phái đoàn chính thức của hai nước đã đến tham dự thánh lễ tôn phong hiển thánh cho hai người con Ba Lan và Thụy Điển. Ngài xin Chúa chúc lành cho hai quốc gia nhờ lời bầu cử của các vị. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciabit Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum
tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Dominus obiscum.
Et cum
spiritu
tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et locum nunc
et sus per saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi bài viết về linh đạo phu thê và gia đình theo tông huấn Niềm vui yêu thương.
Kính thưa quý vị thính giả, trong chương 9, sau khi khai triển các tiểu đề linh đạo của sự hiệp thông siêu nhiên, hiệp nhất trong lời cầu nguyện dưới ánh sáng phục sinh và linh đạo của tình yêu triệt để và tự do, Đức Thánh Cha Francisco đề cập tới linh đạo của việc săn sóc, ủi an và kích thích trong cuộc sống hôn nhân và gia đình. Ngài viết, các đôi vợ chồng Kitô là những cộng sự viên của ơn thánh và là các chứng nhân của đức tin đối với nhau, đối với con cái và tất cả các thành phần khác trong gia đình. Chính vì thế mà gia đình luôn luôn là nhà thương gần nhất. Chúng ta hãy săn sóc nhau, nâng đỡ nhau, khích lệ nhau và hãy sống tất cả những điều đó như là phần của linh đạo gia đình. Cuộc sống lứa đôi là một sự tham dự vào công trình phong phú của Thiên Chúa, và mỗi một người là một khiêu khích của thần khí đối với người khác. Tình yêu của Thiên Chúa được diễn tả qua các lời nói sống động và cụ thể. Qua đó, người nam và người nữ nói lên tình yêu phu thê của họ với nhau. Như vậy, với nhau, cả hai là các phản ánh tình yêu của Thiên Chúa, củng cố với lời nói, cái nhìn, sự trợ giúp, vuốt ve và vòng tay ôm. Do đó, muốn thành lập một gia đình là có can đảm làm thành phần giấc mơ của Thiên Chúa, can đảm mơ tưởng với Ngài, can đảm xây dựng với Ngài, can đảm cùng Ngài bước vào lịch sử này, xây dựng một thế giới, trong đó không có ai cảm thấy cô đơn. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình là một đồng cỏ nhân từ, mỗi người cẩn thận vẽ và viết trong cuộc sống của người khác. Thư của chúng tôi là chính anh em, thư ấy viết trong tâm hồn chúng tôi, không phải với mực, mà với thần khí của Thiên Chúa. Mỗi một người là một kẻ trải lưới người, thả lưới nhân danh Chúa Giêsu đối với các người khác. Hay một nông phu làm việc trong thửa đất tươi mát là những người thân của mình bằng cách khích lệ điều tốt nhất của họ.
Sự phong phú hôn nhân bao gồm việc thăng tiến, vì yêu một người là chờ đợi từ họ một cái gì đó không thể định nghĩa được, không thể thấy trước được. Đồng thời cống hiến cho họ trong một cách thế nào đó, phương tiện giúp đáp trả lại sự chờ đợi ấy. Điều này là một việc phụng tự đối với Thiên Chúa, bởi vì Ngài là Đấng đã gieo vãi nhiều điều tốt lành nơi các người khác, trong niềm hy vọng rằng chúng ta làm cho chúng lớn lên. Đây thật là một kinh nghiệm thiêng liêng chiêm ngắm một người thân với đôi mắt của Thiên Chúa và nhận ra Chúa Kitô nơi họ. Điều này đòi hỏi một sự sẵn sàng nhưng không cho phép đánh giá cao phẩm giá của họ. Ta có thể hiện diện một cách tràn đầy trước người khác nếu ta tự trao ban chính mình mà không hỏi tại sao, bằng cách quên đi tất cả mọi sự chung quanh. Như thế, người được yêu xứng đáng với tất cả sự chú ý. Chúa Giêsu đã là một mẫu gương, bởi vì khi có ai đó đến gần nói chuyện với Ngài, Ngài nhìn họ với tình yêu mến. Trước sự hiện diện của Ngài, không có ai cảm thấy mình bị lơ là, bởi vì các lời nói và cử chỉ của Chúa diễn tả câu hỏi này, ngươi muốn ta làm gì cho ngươi? Đây là điều ta sống trong cuộc sống thường ngày của gia đình. Trong đó, chúng ta nhớ rằng, người sống với chúng ta đáng được tất cả, vì họ có một phẩm giá vô tận, vì họ là đối tượng tình yêu vô biên của Thiên Chúa Cha. Như thế, nở hoa sự dịu hiền đến độ khơi dậy nơi người khác niềm vui cảm thấy mình được yêu. Nó đặc biệt biểu lộ trong việc êm dịu chú ý tới các hạn hẹp của người khác, đặc biệt khi chúng nổi lên một cách hiển nhiên. Dưới sự thúc đẩy của thần khí, hạt nhân gia đình không chỉ đón nhận sự sống bằng cách sinh ra nó trong lòng mình, nhưng rộng mở, ra khỏi chính mình để đổ trên thiện ích của người khác, để săn sóc họ và kiếm tìm hạnh phúc của họ. Sự mở rộng này được diễn tả một cách đặc biệt trong việc hiếu khách, được lời Chúa khích lệ một cách gợi cảm như sau. Anh em đừng quên tỏ lòng hiếu khách, vì nhờ vậy có những người đã được tiếp đón các thiên thần mà không biết. khi gia đình tiếp đón và gặp gỡ các người khác, đặc biệt là các người nghèo và bị bỏ rơi, nó là biểu tượng chứng tá sự tham dự vào chức làm mẹ của giáo hội.
Tình yêu xã hội, phản ánh của Thiên Chúa Ba Ngôi, thực ra là điều kết hiệp ý nghĩa thiêng liêng của gia đình và sứ mệnh của nó bên ngoài chính nó, vì nó khiến cho lời rao giảng hiện diện với tất cả các đòi buộc cộng đồng của nó. Gia đình sống linh đạo đặc biệt của nó, đồng thời bằng cách là một giáo hội tại gia và là một tế bào sinh động hầu biến đổi thế giới. Các lời của Thầy và các lời của Thánh Phaolô liên quan tới hôn nhân không phải vô tình mà được lồng vào trong chiều kích cuối cùng vĩnh viễn của cuộc sống chúng ta mà chúng ta cần tái chiếm. Trong cách thế đó, các cặp vợ chồng sẽ có thể nhận biết ý nghĩa con đường họ đang đi. Thật thế, như chúng ta đã nhắc tới nhiều lần trong tông huấn, không có gia đình nào là một thực tại toàn thiện và được chế tạo một lần cho luôn mãi, nhưng nó đòi hỏi một sự phát triển từ từ của khả năng yêu thương. Có một tiếng gọi liên lỉ đến từ sự hiệp thông tràn đầy của Thiên Chúa Ba Ngôi, từ sự hiệp nhất tuyệt vời giữa Chúa Kitô và Giáo hội Ngài, từ cộng đoàn xinh đẹp là gia đình Nazareth và từ tình huynh đệ không tỳ ố hiện diện giữa các thánh trên trời. Tuy nhiên, chiêm ngắm sự tràn đầy mà chúng ta chưa đạt tới cũng cho phép chúng ta thôi đòi hỏi từ các tương quan liên bản vị một sự hoàn thiện, một sự trong sáng của các ý hướng và một sự trung thực mà chúng ta chỉ có thể tìm thấy trong nước vĩnh cửu. Ngoài ra, nó ngăn cản chúng ta phán đoán với sự nghiêm ngặt những người sống trong các điều kiện của sự giòn mỏng lớn. Chúng ta tất cả được mời gọi duy trì sống động việc hướng tới một cái gì vượt quá chính mình và các hạn hẹp của mình, và mỗi một gia đình phải sống trong kích thích liên lỉ ấy. Hỡi các gia đình, chúng ta hãy bước đi, chúng ta hãy tiếp tục bước đi. Điều được hứa cho chúng ta luôn luôn hơn thế. Chúng ta đừng mất đi niềm hy vọng vì các hạn hẹp của chúng ta, nhưng cũng đừng khước từ kiếm tìm tình yêu và sự hiệp thông tràn đầy đã được hứa ban cho chúng ta.
Lời cầu nguyện với Thánh Gia. Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse, nơi Chúa, Mẹ và Cha Thánh, chúng con chiêm ngưỡng ánh quang rạng ngời của tình yêu chân chính, chúng con xin tín thác mình cho Ba Đấng. Lạy Thánh Gia Nazareth, xin cũng làm cho các gia đình của chúng con trở thành nơi của sự hiệp thông và các nhà tiệc ly cầu nguyện, các trường học đích thật của tin mừng và các giáo hội nhỏ tại gia. Lạy Thánh Gia Nazareth, xin cho trong các gia đình đừng bao giờ có các vụ bạo lực khép kín và chia rẽ nữa. Xin cho bất cứ ai bị thương tích hay bị gương mù, gương xấu, mau được ủi an và chữa lành. Lạy Thánh Gia Nazareth, xin làm cho tất cả chúng con ý thức về tính cách thánh thiêng và bất khả xâm phạm của gia đình, của vẻ đẹp của nó trong chương trình của Thiên Chúa. Lạy Giêsu Maria Giuse, xin lắng nghe chúng con và khấn nhận lời van nài của chúng con. Amen. Vừa rồi là bài viết về linh đạo phu thê và gia đình theo tông huấn niềm vui yêu thương. Sau đây chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua, sau những ngày năm thánh dành cho các phó tế, các linh mục đã cử hành ngày năm thánh lòng thương xót từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 6 tại Roma với sự tham dự của 6.000 linh mục và chủng sinh. Trong ngày đầu tiên, thứ tư mùng 1 tháng 6, các tham dự viên đã tập họp từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều tại ba thánh đường ở Roma gần khu vực Vatican. Đó là San Salvatore in Lauro, Santa Maria in Vallicella và San Giovanni dei Fiorentini. Tại đây, các vị có thể lãnh nhận bí tích hòa giải, chầu mình Thánh Chúa và tiến qua cửa năm thánh ở đền thờ Thánh Phêrô. Phần thứ hai trong ngày đầu tiên này là những bài huấn giáo về lòng thương xót do các giám mục trình bày, và sau đó có thánh lễ đồng tế tại một số thánh đường theo 7 ngôn ngữ khác nhau, đó là tiếng Pháp, Anh, Ý, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Đức. Trong ngày mùng 2 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã đảm trách 3 bài suy niệm tĩnh tâm dành cho các linh mục. Bài thứ nhất tại đền thờ Thánh Gioan Laterano vào lúc 10 giờ và bắt đầu với kinh giờ 3. Trong số hàng ngàn tham dự viên cũng có một số hồng y và giám mục thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh. Bài thứ hai lúc 12 giờ trưa tại đền thờ Đức Bà Cả và sau cùng bài thứ ba lúc 4 giờ chiều ở đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Cả ba bài suy niệm của Đức Thánh Cha xoay quanh các khía cạnh khác nhau của lòng thương xót, qua đó Ngài dựa trên nhiều linh đạo của Thánh Ignacio Loyola, Thánh Tổ dòng tên. Trong số các ý tưởng được Đức Thánh Cha trình bày, có lời Ngài cảnh giác rằng, nếu các cơ cấu của chúng ta không được sống và được sử dụng để nhận lãnh nhiều hơn lòng thương xót của Thiên Chúa và trở nên từ bi hơn đối với tha nhân, thì chúng có thể biến thành một cái gì rất khác biệt và đưa tới hậu quả ngược lại điều chúng ta mong muốn.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh tấm gương của các thánh trong việc cảm thấy cần lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài cũng trưng dẫn Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận và nhắc lại rằng, chính Đức Hồng Y Văn Thuận đã nói rằng, trong tù, Chúa đã dạy Ngài biết phân biệt những điều thuộc về Thiên Chúa mà Đức Hồng Y đã tận tụy thi hành trong cuộc đời khi còn là một linh mục và giám mục được tự do, khác với chính Thiên Chúa mà Đức Hồng Y tận tụy phục vụ trong lúc bị tù. Trong bài cuối cùng, Đức Thánh Cha trình bày những suy tư về những công việc từ bi thương xót, về tinh thần cũng như về thể xác. Trong đó, Ngài cũng nói đến tòa giải tội và chiều kích xã hội của các công việc từ bi bác ái. Sáng thứ Sáu, mùng 3 tháng 6, lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu cũng là ngày thánh hóa linh mục. Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ đồng tế với các giám mục và linh mục tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 9 giờ rưỡi sáng. Đồng tế với Ngài có 20 hồng y, 50 giám mục và khoảng 5.000 linh mục, trước sự hiện diện của hơn 10.000 tín hữu. Trong bài giảng, sau khi diễn giải về trái tim Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha đã dựa vào các bài đọc của ngày lễ để mời gọi các linh mục hăng say đi tìm các con chiên lạc. Để được vậy, linh mục phải có một con tim không tư hữu hóa thời gian và không gian, không muốn hăng say bảo vệ sự yên hàn hợp pháp của mình, không bao giờ đòi cho mình không bị làm phiền. Người mục tử theo con tim của Thiên Chúa không bảo vệ sự thoải mái của mình, không bận tâm bảo vệ thanh danh. Trái lại, không sợ những lời phê bình, sẵn sàng chấp nhận rủi ro, miễn là noi gương Chúa. Người mục tử theo Chúa Giêsu có một tâm hồn tự do để tự bỏ những gì thuộc về mình, không sống tính toán những gì mình có và những giờ phục vụ của mình. Không phải là một kế toán viên tinh thần, nhưng là một người Samaritano nhân lành, tìm kiếm những người đang cần. Đó là một mục tử chứ không phải là một thanh tra đoàn chiên, và dành cho sứ mạng không phải 50 hay 60%, nhưng là hết mình. Khi đi tìm kiếm và tìm thấy vì đã chấp nhận rủi ro, không dừng lại sau những thất vọng và không đầu hàng trong những mệt mỏi, đó là người ngoan cố thi hành điều thiện, được sự gan lì của Chúa sức dầu để không ai bị lạc. Vì thế, linh mục không những giữ cho cánh cửa mở rộng, nhưng còn ra đi tìm kiếm những người không muốn bước qua cửa. Như mỗi Kitô hữu tốt lành và như tấm gương cho mỗi Kitô hữu, linh mục luôn luôn ra khỏi mình. Trọng tâm con tim của mục tử ở ngoài mình, không bị thu hút bởi cái tôi, nhưng bởi Thiên Chúa và loài người chúng ta.
Tuần qua, Đại hội Thường niên các vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo đã tiến hành từ ngày 30 tháng 5 đến mùng 4 tháng 6 tại trung tâm Salesianum của dòng Đông Bosco ở Roma. Trong số các tham dự viên có cha Ngô Quang Tuyên đến từ Việt Nam. Đại hội do Đức Tổng giám mục Protase Rugambwa, người Tanzania, đồng Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo kiêm Chủ tịch của 4 hội giáo hoàng truyền giáo khai mạc. Trong diễn văn chiều ngày 30 tháng 5, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, kêu gọi thức tỉnh tinh thần truyền giáo, vượt thắng những thách đố đang được đề ra cho các giáo hội Kitô kỳ cựu cũng như các giáo hội trẻ ở các xứ truyền giáo. Đức Hồng Y cho biết cần phải nỗ lực thức tỉnh tinh thần truyền giáo này ngay, xét vì các giáo hội Kitô kỳ cựu đang vất vả để được sự hăng say và quan tâm đầy đủ đối với việc loan báo tin mừng tại các lãnh thổ và các giáo hội ở ngoài biên cương của mình. Đằng khác, nhiều khi các giáo hội trẻ hơn dường như quá bận tâm với việc tổ chức hành chánh và thường co cụm thái quá vào mình. Các tín hữu và mục tử chúng ta ngày càng vất vả hơn dưới gánh nặng của những thách đố văn hóa, kinh tế và tôn giáo hiện nay, để có thể cảm thấy sẵn sàng và vững mạnh ra đi, tiến về những khu vực ngoại ô của cuộc sống và của lãnh thổ liên hệ. Từ ngày 2 tháng 6, các tham dự viên bắt đầu khóa họp thường lệ của Đại hội, trong đó các vị tổng thư ký của bốn hội giáo hoàng truyền giáo, tường trình hoạt động trong năm qua và ngân sách dự chi, các đơn xin tài trợ các dự án. Đại hội sẽ thảo luận và bỏ phiếu chấp thuận các dự án. Sau cùng, thứ Bảy 4 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các tham dự viên.
Chiến cuộc tại Syria vẫn chưa có lối thoát, cuộc hòa đàm bế tắc. Trong bối cảnh này, nhiều giám mục Syria kêu gọi Liên hiệp Âu Châu hãy chấm dứt các biện pháp cấm vận chống chế độ của Tổng thống Assad của Syria. Trong tuyên ngôn do tổ chức Pro Oriente ở Viên, thủ đô Áo, truyền đi, các giám mục Syria nói rằng, rốt cục các biện pháp cấm vận như thế chỉ gây đau khổ cho người dân nước này. Trên nguyên tắc, các cuộc cấm vận của Liên hiệp Âu Châu chống chính phủ Assad ở Syria hết hạn vào ngày 1 tháng 6. Cụ thể là các biện pháp này chống lại 70 xí nghiệp hoặc tổ chức và khoảng 200 nhân vật của Syria. Tuyên ngôn của các giám mục Syria có đoạn viết, các biện pháp cấm vận và trừng phạt đã góp phần phá hủy xã hội Syria và làm cho người dân nước này lâm vào tình trạng đói khổ, dịch tễ và lầm than. Các biện pháp đó làm cho thực phẩm ở Syria khan hiếm, nước uống phải hạn chế và hệ thống y tế bị sụp đổ. Nhiều gia đình Syria chỉ hy vọng tìm được tương lai bằng cách tị nạn ra nước ngoài. Nhưng chạy trốn như vậy không thể là giải pháp duy nhất mà cộng đồng quốc tế mang lại cho những người dân nghèo ở Syria. Trong số các giám mục Syria ký vào tuyên ngôn có Đức cha Jean Clement Jangba, Tổng giám mục giáo phận Aleppo của Công giáo Menkit, tức Tổng giám mục Boutros Marayati của Công giáo Armeni ở Aleppo, tức Tổng giám mục Jack Benan của giáo phận Hasake Nisibi của Công giáo Syria.
Sáng thứ Hai 30 tháng 5, Đức Hồng Y Antonio Tagle, Tổng giám mục Manila, Chủ tịch Caritas Quốc tế, kêu gọi chống nạn thất thoát thực phẩm và đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi quan tâm. Đức Hồng Y đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài tham luận tại khóa họp thứ 154 của Tổ chức Lương nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, nhóm tại Roma, về đề tài giảm bớt thất thoát thực phẩm. Dựa trên những thí dụ cụ thể, Đức Hồng Y Tagle kêu gọi thay đổi cái nhìn, đề ra những chọn lựa chính trị, chấp nhận một lối sống và một linh đạo không dựa trên chủ trương hoàn toàn là thực dụng về phương pháp, vì, Đức Hồng Y nói, nếu chỉ chấp nhận những kỹ năng chống thất thoát lương thực mà thôi, thì có nghĩa là quên con người, tách rời những gì trong thực tế có liên hệ với nhau và che đậy vấn đề đích thực và sâu xa nhất của hệ thống hoàn cầu ngày nay. Đức Hồng Y, Chủ tịch Caritas Quốc tế, cũng nói với các tham dự viên khóa họp của tổ chức FAO rằng, nguyên thị trường không đủ để bảo đảm sự phát triển toàn diện con người và sự hội nhập xã hội. Thực vậy, tuy sự phung phí lương thực có vẻ chỉ là một vấn đề kỹ năng, chúng ta không được lơ là không để ý tới những căn cội sâu xa nhất của những sai lầm hiện nay của chúng ta. Chúng có liên hệ tới đường hướng, mục đích, ý nghĩa và những hệ luận xã hội của sự tăng trưởng kỹ thuật và kinh tế. Trong bài tham luận, Đức Hồng Y Tagle cũng nói đến những sáng kiến và hoạt động của Caritas nhằm giúp các tiểu nông dân đối phó với nạn thất thoát hoặc phung phí lương thực bằng cách cung cấp sự huấn luyện chuyên môn, tín dụng, bảo hiểm, bênh vực quyền lợi của giới tiểu nông dân trước những chính sách nông nghiệp và giúp đưa các nông phẩm vào thị trường. Trước khi kết thúc chương trình, Xuân Khánh xin trình bày cùng quý vị một gương chứng nhân tựa đề, những lá thư viết từ nhà bếp, cuốn nhật ký suy niệm của bà Colette Nismazur, một bà mẹ gia đình người Bỉ.
Cử hành ngày sống, đó là tựa đề của cuốn nhật ký do bà Colette Nismayu, một bà mẹ gia đình người Bỉ viết và đã được dịch ra tiếng Ý hồi tháng 9 năm 1999. Nó gồm những bức thư viết cho một người bạn, nhưng chứa đựng những suy tư về cuộc sống thường ngày dưới ánh sáng lòng tin. Bà Colette viết từ nhiều góc cạnh và trong nhiều hoàn cảnh của ngày sống. Trên bàn nhà bếp còn ngổn ngang những tách đĩa của bữa điểm tâm chưa được rửa sạch. Từ bàn may cắt còn chiếc áo, chiếc quần may dang dở cho các con. Từ bao lơn của nhà nghỉ mát ngoài bãi biển, trong một buổi sáng êm ả, yên tĩnh, khi các con nô đùa trên bãi cát, dưới ánh nắng hè nhảy múa tung tăng. Khung cảnh nảy sinh ra những suy tư đó là khung cảnh cuộc sống của một bà mẹ nội trợ, một cuộc sống khiêm tốn, tầm thường, như nồi niêu son chảo và bát đĩa của nhà bếp, như bó rau, như ký khoai tây và cà rốt, như các đống quần áo dơ bẩn của con cái, như thùng rác phải đổ mỗi ngày. Có khác chăng, đó là đôi mắt lòng tin của một bà mẹ nội trợ đã biến đổi tất cả những thực tại và công việc tầm thường đó trở thành những lời cầu nguyện, một loại thánh ca cử hành ngày sống và được dâng lên cho Thiên Chúa tình yêu. Cuốn sách phủ nhận ý tưởng cho rằng để có thể sáng tác ra các tác phẩm văn chương cần phải ra đi vào một nơi thanh vắng, xa xôi, có khung cảnh lạ thường, cách biệt hẳn khỏi cuộc sống thường ngày. Và có lẽ ý tưởng đó đã khiến cho biết bao nhiêu bà mẹ gia đình đã không bao giờ nghĩ tới việc kể lại những gì họ muốn kể và chia sẻ với người khác những gì họ mang nặng trong tâm tư. Không, bà Colette thích viết những suy tư của mình ngay trong khung cảnh của các sinh hoạt thường ngày, đặc biệt trong nhà bếp, là nơi ai cũng có thể vào được, nơi bạn bè ngồi tâm sự với nhau, nơi con cái thú lỗi với mẹ chúng, nơi rửa rau xà lách, đập trứng để tráng, gọt vỏ khoai tây hay vỏ táo để làm bánh. Nhà bếp, nơi có những lúc đầu óc bà rối bời và chịu nặng suy tư, nhưng đôi tay phải làm việc liên tục khiến cho bà quên đi cái trống rỗng và nỗi buồn phiền. Tất cả mọi mùi vị và những nhỏ nhặt ấy của cuộc sống được lòng tin yêu biến thành bài ca của ngày sống dâng lên Thiên Chúa quan phòng. Ôi những bài ca chúc tụng mang mùi vị của hành tỏi phi với mỡ và các thứ đồ ăn thơm phức hay mùi cháy khét của thịt kho hay cá kho quá lửa. Dưới ngòi bút của bà Colette, những đường nét quá tầm thường đến nhàm chán, vô thức trong ngày sống của một bà mẹ nội trợ, trở thành những bức tranh với nhiều chấm phá tuyệt đẹp. Lòng trông cậy tin yêu của bà đã giúp tìm trở lại phẩm chất và vẻ đẹp của các công việc làm âm thầm, lặng lẽ, không bao giờ được ca tụng, tưởng thưởng hay trả công. Bà Colette suy tư về tiến trình sự sống lớn lên trong lòng của một bà mẹ mang thai như sau. Không có một giây phút nào trong tiến trình hình thành của một bản vị con người mà xem ra lại tầm thường và vô nghĩa đối với một phụ nữ cả. Đối với một bà mẹ mang thai, cảm nghiệm được từng cử động, từng nhịp đập của con tim bé bỏng của con mình và lắng nghe con biến đổi trong lòng thì không có chuyện giết thời giờ cho đỡ chán nản. Bởi vì không có một giây phút nào là giây phút chết trên con đường chờ đợi đứa con đó lớn lên. Ngày nay nhiều phụ nữ chối bỏ và khinh bỉ thời gian sống truyền thống của một bà mẹ gia đình suốt ngày quanh quẩn với công việc nội trợ, quét dọn, chợ búa, bếp núc, lo lắng cho chồng con. Nhưng khi sống các thực tại tầm thường ấy với lòng tin và tinh thần chiêm niệm cầu nguyện, thì tất cả trở thành ngoại thường, tuyệt diệu. Khi đó, ngày sống trở thành việc cử hành như các buổi cử hành phụng vụ theo tiết nhịp của các thánh ca và lời kinh. Suy tư cuối cùng là về tuổi già, khi con cái đã lớn khôn vào đời và tự lập. Thế là hết thời nuôi con và chăm sóc chúng. Không còn các bình sữa nằm ngổn ngang nữa, không còn hơi thở của các con, không còn tiếng mơ ú ớ và tay chân của chúng quờ quạng trong giấc ngủ nữa. Không còn thời gian, trong đó việc nuôi nấng con cái mà chúng ta đã cho chào đời, biện minh cho mọi sự. Khi đó bà mẹ già thường đi từ phòng này sang phòng khác. Các phòng trống rỗng nhưng đầy ắp hình ảnh và tiếng động cuộc sống của các con ngày chúng còn thơ bé. Nhưng rồi các kỷ niệm ngày xưa thi nhau trở lại, ập vào đầy nhà. Mọi sự như lặp lại gấp trăm lần ngày trước, với niềm hy vọng nhút nhát, với những cơn buồn nôn, với các chương trình và dự định. Các thùng quần áo đầy ngất, các bình sữa ngổn ngang, các áo rải cho con vất đầy giường. Ôi, thật đẹp biết bao khi đã già rồi mà còn được sống trong một căn nhà có đông con cái như thế, trong một nhà bếp bề bộn đầy bát đĩa ngổn ngang, bột ăn và bình sữa cho con. Đó đã là cuộc sống mệt nhọc và phong phú của thế hệ bà nội bà ngoại chúng ta. Một cuộc sống thầm lặng không được ai biết đến vì đã không bao giờ được kể lại. Nhưng đó lại là nội dung cuốn nhật ký cầu nguyện, cử hành ngày sống này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.